sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị phần đọc truyện với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Nhật ký 279. Thiên Chúa tỏ cho tôi biết tình yêu chân thật cốt ở những gì, và thực tế người đã soi sáng cho tôi biết cách minh chứng tình yêu đối với người. Tình yêu Thiên Chúa chân thật cốt ở việc thực thi thánh ý người, để chứng tỏ tình yêu chúng ta đối với Thiên Chúa trong những việc chúng ta làm. Tất cả mọi hành động, dù nhỏ mọn nhất, cũng phải xuất phát từ tình yêu của chúng ta dành cho người. Và Chúa phán với tôi, con nhỏ của cha, con làm cha thỏa lòng nhất bằng cách chịu đau khổ. Hỡi ái nữ của cha, trong những đau khổ thân xác cũng như tinh thần, con đừng đi tìm sự thông cảm nơi thụ tạo. Cha muốn hương thơm thập giá của con phải tinh khiết và nguyên tuyền. Cha muốn con thoát ly không những với các thụ tạo mà cả với bản thân con nữa. Ái nữ của cha ơi, cha muốn hoan hưởng tình yêu của trái tim con, một tình yêu tinh ròng, thanh khiết, không vết nhơ, không tỉ ố. Ái nữ của cha ơi, con càng đến chỗ yêu mến đau khổ, tình yêu con dành cho cha sẽ càng tinh ròng. Nhật ký 280. Chúa Giêsu truyền cho tôi, hãy mừng kính lễ lòng thương xót Chúa vào Chúa Nhật, ngay sau lễ phục sinh, bằng việc hồi tâm, thực hành khổ chế, mặc áo nhậm 3 tiếng đồng hồ, liên lỉ cầu nguyện cho các tội nhân và cầu ơn thương xót cho toàn thế giới. Chúa Giêsu phán với tôi, hôm nay mắt cha vui quá khi nhìn xuống nhà này. Nhật ký 281. Tôi cảm thấy sứ mạng của tôi sẽ không chấm dứt sau cái chết của tôi, nhưng đó sẽ là khởi đầu. Hỡi những linh hồn còn hoài nghi, tôi sẽ mở toang cho các bạn những bức màn thiên đàng để thuyết phục các bạn tin vào lòng nhân lành của Thiên Chúa, để các bạn không còn tiếp tục đả thương trái tim vô cùng lân tuất của Chúa Giêsu bằng thái độ ngờ vực của các bạn nữa. Thiên Chúa là toàn yêu và toàn thương. Nhật ký 282. Một lần kia, Chúa phán với tôi, hỡi người con nhỏ rất dấu yêu của cha ơi, trái tim cha thổn thức vì tình thương bao la cha dành cho con, khi thấy con phải tan nát vì đau khổ da diết để đền bồi tội lỗi của con, cha nhìn thấy tình yêu của con, tinh ròng và chân thực. Vì thế, cha ban cho con địa vị hàng đầu giữa những linh hồn chinh khiếp, con là vinh dự và vinh quang cuộc thương khó của cha. Cha thấy tất cả nỗi đớn hèn của linh hồn con, không gì thoát khỏi ánh nhìn của cha. Cha nâng những người khiêm nhượng lên đến tận ngai tòa của cha, vì cha muốn như thế. Nhật ký 283. Lạy Thiên Chúa, nhất thể tam vị, con muốn yêu mến Chúa như chưa có linh hồn nào trước đây đã từng mến yêu Chúa như vậy. Và mặc dù rất khốn nạn và bé bỏng, nhưng con đã quăng mỏ neo tín thác của con xuống vực thẳm lòng thương xót của Chúa. Ôi Thiên Chúa, đấng tạo hóa của con, cho dù con khốn cùng, nhưng con không sợ gì và con hy vọng hát dâng Chúa một khúc ca tán tụng vinh quang đến muôn đời. Ước chi đừng một linh hồn nào, cho dù khốn cùng nhất, trở thành miếng mồi của nghi nan, bởi vì bao lâu còn sống, ai ai cũng còn khả năng trở thành một vị đại thánh. Và đó là sức mạnh vĩ đại của ân sùng Chúa, miễn là chúng ta đừng chống lại hoạt động của Chúa.
Nhật ký 284. Lạy Chúa Giêsu, ước chi trước mắt Chúa, con có thể trở thành một làn sương mờ bao quanh trái đất, để Chúa khỏi nhìn thấy những tội ác khốn nạn. Lạy Chúa Giêsu, khi nhìn vào thế giới và thái độ hững hờ người ta đối xử với Chúa, con cứ ứa hoài nước mắt. Nhưng khi nhìn thấy một linh hồn tu sĩ nguội lạnh, trái tim con đã mướt máu.
Nhật ký 285. Năm 1934, một lần kia, lúc trở về phòng riêng, tôi mệt nhoài, đến độ phải nằm nghỉ khi chưa kịp thay đồ. Và khi tôi vừa thay đồ xong, một chị nhờ tôi đi lấy giùm một ít nước nóng. Tuy rất mệt nhọc, tôi cũng vội vàng khoác y phục rồi đi lấy một ít nước nóng cho chị ấy. Mặc dù từ phòng của tôi đến nhà bếp rất xa, bùn đất lầy lội đến tận mắt cá. Khi trở về phòng, tôi thấy một bình thánh đựng thánh thể và nghe thấy tiếng Chúa phán:
con hãy cầm lấy chén thánh này và đưa lên nhà tạm.
Lúc đầu tôi lưỡng lự, nhưng khi đến gần và chạm đến bình thánh, tôi lại nghe những lời này:
con hãy đến với từng chị em, cũng bằng chính tình yêu khi đến với cha, và bất cứ điều gì con làm cho họ cũng là làm cho chính cha.
Một lúc sau, tôi chỉ còn lại một mình.
Nhật ký 286. Lần kia, sau một giờ chầu cầu cho Tổ quốc, một nỗi đau đã xuyên thấu linh hồn tôi, và tôi cất tiếng cầu nguyện thế này: lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, nhờ lời các thánh cầu bầu, nhất là sự can thiệp của người mẹ rất đáng mến, đã nuôi nấng Chúa từ thuở còn thơ. Con nài xin Chúa chúc lành cho quê hương con. Lạy Chúa Giêsu, con van lơn Chúa đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến những dòng nước mắt của các trẻ thơ bé bỏng và nỗi cơ hàn chúng đang phải chịu. Lạy Chúa Giêsu, vì những trẻ thơ vô tội này, xin Chúa thương ban ân sủng mà con khẩn nài cho quê hương con. Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy đôi mắt Chúa Giêsu đẫm lệ và người phán rằng:
hỡi ái nữ của cha, con xem cha dành cho chúng biết bao cảm thương. Con nên biết rằng chính các trẻ thơ là những người đỡ nâng thế giới. Nhật ký 287. Lạy Chúa Giêsu của con, khi nhìn vào cuộc sống của các linh hồn, con thấy nhiều người phụng sự Chúa với thái độ nghi nan. Có những lúc, nhất là khi gặp cơ hội để tỏ lòng mến Chúa, con thấy họ trốn chạy khỏi chiến trường. Và một lần nữa, Chúa Giêsu lại phán với tôi:
hỡi con nhỏ của cha, con cũng muốn sống như vậy hay sao?
Tôi thưa rằng: lạy Chúa Giêsu của con sẽ không trốn khỏi chiến trường, mặc dù mồ hôi, tử khí ướt đẫm trán con sẽ không để thanh gươm vụt rớt khỏi tay cho đến khi được an nghỉ bên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Dù làm bất cứ việc gì, tôi cũng không cậy vào sức riêng, nhưng vào ơn Chúa. Với ơn Chúa giúp, một linh hồn có thể vượt thắng những tân toan gian khổ nhất.
Nhật ký 288. Một lần kia, khi đang mải miết thưa chuyện với Chúa Giêsu về các học sinh của chúng tôi được khích lệ nhờ lòng nhân ái của Người, tôi hỏi: trong số các học sinh của chúng con đây, Chúa có tìm được niềm an ủi nào không? Chúa trả lời:
có, nhưng tình yêu của họ sơ sài, và vì thế cha trao họ cho sự chăm sóc ân cần của con hãy cầu nguyện cho họ.
Ôi Thiên Chúa Chí Tôn, con chiêm ngắm lòng nhân lành Chúa. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh trên trời, vậy mà Chúa lại tự hạ thẳm sâu,
đến với các thụ tạo đớn hèn của Chúa. Ôi, con khát khao nồng nàn biết bao, được yêu mến Chúa bằng mọi nhịp đập của trái tim con. Cả địa cầu này không đủ cho con, bầu trời cũng quá nhỏ, và tinh không bất tận cũng chẳng là gì đối với con. Thế nhưng một mình Chúa đã đủ cho con rồi. Lạy Thiên Chúa hằng hữu, chỉ mình Chúa có thể lấp đầy những vực sâu của linh hồn con. Nhật ký 289. Những giây phút hạnh phúc nhất của tôi là những khi được sống một mình với Thiên Chúa. Trong những giây phút ấy, tôi cảm nhận được sự cao trọng của Chúa và nỗi đớn hèn của mình. Một lần kia, Chúa Giê-xu nói với tôi,
con đừng ngạc nhiên, vì đôi khi bị tố cáo bất công, chính cha đã từng uống chén đắng đau khổ bất công này trước vì yêu con. Nhật ký 290. Lần kia, trong lúc hết sức xúc động, vì nghĩ đến cõi đời đời và những mầu nhiệm nơi đó, linh hồn tôi trở nên sợ hãi, và khi suy thêm một lần nữa, tôi bắt đầu hoảng hốt trước những mối nghi nan. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán với tôi,
hỡi con nhỏ của cha, con đừng lo sợ về vấn đề nhà của cha con hãy để mặc những thắc mắc vô ích này cho những bậc thông thái thế gian. Cha muốn thấy con luôn luôn là một con trẻ, con hãy hỏi cha giải tội về mọi sự với lòng đơn thành, và cha sẽ giải đáp cho con qua môi miệng của Ngài.
Nhật ký 291. Vào một dịp kia, tôi thấy một người sắp phạm tội trọng. Tôi xin Chúa trút xuống cho tôi những cực hình khốn khó nhất để linh hồn kia được cứu thoát. Khi ấy, tôi đột nhiên cảm nghiệm nỗi đau đớn kinh khủng của mạo gai trên đầu. Việc này kéo dài khá lâu, nhưng người kia đã được vững vàng trong ơn nghĩa Chúa. Lạy Chúa Giê-xu của con, nên thánh thật dễ dàng biết bao, tất cả những gì cần thiết chỉ là một chút thiện chí. Nếu Chúa Giê-xu nhìn thấy chút thiện chí này nơi linh hồn, người sẽ vội vã hiến mình cho họ, và không gì có thể cản ngăn người được, dù là các khuyết điểm hay sa ngã, tuyệt đối không có gì. Chúa Giê-xu nóng lòng giúp đỡ linh hồn, và nếu trung thành với ơn Chúa giúp, họ có thể nhanh chóng đạt đến bậc trọn lành cao nhất mà một thụ tạo trần gian có thể đạt được. Thiên Chúa rất quảng đại và không từ chối ơn người với bất kỳ ai. Thực vậy, người ban phát nhiều hơn những gì chúng ta xin, trung thành với những soi động của Chúa Thánh Thần, chính là con đường vắn tắt nhất.
Nhật ký 292. Khi thành tâm mến Chúa, linh hồn không nên sợ hãi gì trong đời sống thiêng liêng. Hãy vâng theo hoạt động của ơn thánh và đừng đặt ra các giới hạn cho mình trong việc kết thân với Chúa.
Nhật ký 293. Khi Chúa Giê-xu làm linh hồn tôi mê say vẻ tuyệt mỹ của người và cuốn hút tôi đến với người, khi đó tôi nhìn ra những gì nơi linh hồn tôi không đẹp lòng người, và tôi quyết tâm loại bỏ, cho dù phải trả bất cứ giá nào. Và với ơn Chúa giúp, tôi đã dứt bỏ được ngay. Thái độ hào hiệp này làm đẹp lòng Chúa, và kể từ giây phút ấy, Thiên Chúa bắt đầu ban cho tôi những ân sủng trọng đại hơn nữa. Trong đời sống nội tâm, tôi không bao giờ lý sự, không soi mói những đường lối thánh thần Chúa hướng dẫn tôi. Đối với tôi, biết rằng mình được yêu, và mình cũng yêu lại là đủ rồi. Tình yêu tinh rồng làm tôi hiểu biết Thiên Chúa, và hiểu được nhiều mầu nhiệm. Cha giải tội là sứ ngôn cho tôi, lời Ngài hết sức linh thánh đối với tôi. Tôi đang nói về cha linh hướng của tôi, tức là cha Sopoco.
Nhật ký 294. Một lần kia, Chúa phán với tôi,
con hãy hành xử như một người hành cất, không bỏ đi khi nhận được của bố thí nhiều hơn những gì mình xin, nhưng cảm ơn một cách nồng nhiệt hơn. Con đừng quay lưng nói rằng,
con không xứng đáng nhận những ơn trọng đại cha ban. Cha biết con bất xứng, nhưng con càng phải vui mừng và lãnh nhận tất cả những kho tàng mà sức con có thể nhận được từ trái tim cha. Và như thế con sẽ làm đẹp lòng cha hơn. Cha cho con biết thêm một điều, con hãy lãnh nhận các ân sủng này không chỉ cho con, mà còn cho tha nhân nữa, tức là con hãy khuyến khích những ai tiếp xúc với con, hãy tín thác vào lòng thương xót vô cùng của cha. Ôi, cha yêu thương những linh hồn nào hết lòng tín thác nơi cha, cha sẽ làm tất cả cho họ.
Nhật ký 295. Lúc đó, Chúa Giêsu hỏi tôi,
hỡi con nhỏ của cha, cuộc tĩnh tâm của con thế nào?
Tôi thưa, lạy Chúa Giêsu, Chúa biết thế nào rồi mà.
Đúng, cha biết, nhưng cha muốn nghe điều ấy từ môi miệng và tâm hồn của con.
Lạy tôn sư của con, khi Chúa hướng dẫn, thì mọi sự đều êm xuôi. Vậy xin Chúa đừng bao giờ lìa bỏ con. Chúa Giêsu đáp lại,
được, cha sẽ ở mãi bên con, nếu con vẫn luôn là một con trẻ và không sợ gì. Ở đây, cha là khởi sự của con thế nào, cha cũng sẽ kết thúc của con như vậy. Con đừng cậy dựa vào các tạo vật, ngay cả trong những điều nhỏ mọn nhất, bởi vì như thế là phật lòng cha. Cha muốn độc tôn trong linh hồn con, cha sẽ ban ánh sáng và sức mạnh cho linh hồn con. Và qua vị đại diện của cha, con sẽ biết cha ở trong con, và sự nghi nan của con sẽ biến tan như làn sương trước những tia sáng mặt trời.
Nhật ký 296. Ôi đấng toàn thiện tối cao, con muốn yêu mến Chúa như chưa từng có ai trên trần gian này đã yêu mến Chúa như vậy. Con muốn tôn thờ Chúa trong mọi giây phút cuộc đời và liên kết ý chí của con mật thiết với thánh ý Chúa. Cuộc đời con không ảm đạm hoặc đơn điệu, nhưng kỳ ảo như thuở vườn đầy hoa thơm cỏ lạ. Thành ra con không biết hái bông hoa nào trước, hoa huệ khổ đau, hoa hồng yêu mến tha nhân, hoặc hoa đồng thảo khiêm nhượng. Con không sao kể hết những kho tàng đầy rẫy mà mỗi ngày con đều có được. Biết tận dụng giây phút hiện tại là một điều vĩ đại.
Nhật ký 297. Lạy Chúa Giêsu, sự sáng tối cao, xin ban cho con ơn biết mình và soi thấu linh hồn tăm tối của con bằng ánh sáng của Chúa. Xin lấp đầy vực thẳm linh hồn con bằng chính Chúa, vì chỉ một mình Chúa.
Nhật ký 298. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa là sự sống, là đường, là chân lý. Con nài xin Chúa ghì chặt con sát bên Chúa như một bà mẹ ấp ủ con nhỏ trong lòng, vì con không những là một đứa trẻ yếu đuối mà còn là một đống khốn khổ và hư vô.
Nhật ký 299. Vinius 1934. Mầu nhiệm của linh hồn. Một lần nọ, cha giải tội bảo tôi hỏi Chúa Giêsu về ý nghĩa hai luồng sáng trong bức hình, và tôi trả lời, vâng, con sẽ hỏi Chúa. Thế rồi trong giờ cầu nguyện, tôi đã được nghe những lời sau đây trong tâm hồn.
Hai luồng sáng biểu thị máu và nước. Luồng sáng màu lam nhạt tượng trưng nước, làm cho linh hồn nên công chính. Luồng sáng màu đỏ tượng trưng máu, là sức sống của các linh hồn. Hai luồng sáng này phát xuất từ lòng xót thương dịu hiền sâu thẳm của cha, lúc trái tim thống khổ của cha vì lưỡi đồng mở ra trên thập giá. Những luồng sáng này che chở các linh hồn cho khỏi cơn nghĩa nộ của cha cha, phúc cho linh hồn nào cư ngụ trong nơi nương náu của họ, vì bàn tay công thẳng Thiên Chúa sẽ không đè nặng trên họ. Cha mong ước Chúa Nhật sau lễ phục sinh sẽ là đại lễ kính lòng thương xót cha. Nhật ký 300. Con hãy yêu cầu tôi tớ trung thành của cha. Cha Sopoko, trong ngày ấy hãy nói cho toàn thế giới về lòng thương xót hải hà của cha. ngày hôm ấy, bất kỳ ai đến với nguồn mặt sự sống sẽ hoàn toàn được xóa sạch tội lỗi và hình phạt. Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với lòng thương xót của cha với niềm tín thác. Ôi, cha đã phải đau đớn biết bao vì sự nghi ngờ của một linh hồn. Họ tuyên nhận cha là đấng thánh thiện và công bằng, nhưng không tin cha là tình thương và không tin vào lòng nhân lành của cha. Đến như ma quỷ cũng tán dương ưu phẩm công bằng của cha, nhưng chúng không tin vào lòng nhân lành của cha. Trái tim cha sung sướng với tức hiệu thương xót. Nhật ký 301. Con hãy công bố lòng thương xót là ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa. Tất cả mọi công trình tay cha thực hiện đều được tôn vinh với lòng thương xót.
Nhật ký 302. Ôi tình yêu hằng hữu, con ước mong tất cả các linh hồn Chúa đã tạo dựng đều nhận biết Chúa. Con muốn làm một linh mục để không ngừng rao giảng lòng xót thương Chúa cho các linh hồn tội lỗi đang chìm đắm trong tuyệt vọng. Con muốn làm một thừa sai để đem ánh sáng đức tin đến cho các quốc gia man di, hầu giúp các linh hồn được nhận biết Chúa. Con muốn hoàn toàn bị tiêu hủy vì họ và chết như một vị tử đạo, như Chúa đã chịu chết cho họ và cho con. Ôi Chúa Giêsu, con biết rất rõ con có thể làm một linh mục, một thừa sai, một nhà giảng thuyết và có thể chết như một đấng tử đạo bằng cách hoàn toàn hủy mình và bỏ mình vì yêu mến Chúa và các linh hồn bất tử. Ôi Chúa Giêsu.
Nhật ký 303. Tình yêu vĩ đại có thể biến đổi những điều nhỏ mọn thành những điều vĩ đại. Và chỉ có tình yêu mới đem lại giá trị cho các hành động của chúng ta. Tình yêu chúng ta càng trở nên tinh rồng, những ngọn lửa đau khổ trong chúng ta càng yếu ớt, và đau khổ sẽ không còn là đau khổ đối với chúng ta nữa, nhưng sẽ trở thành một niềm vui. Nhờ ơn Chúa, tôi đã có một tâm tình không bao giờ được hạnh phúc cho bằng khi được chịu đau khổ vì Chúa Giêsu, đấng tôi yêu mến bằng mọi nhịp đập của trái tim. Một lần kia, giữa lúc đang đau khổ dữ dội, tôi tạm ngưng công việc, chạy đến với Chúa Giêsu và xin Người ban cho tôi sức mạnh của Người. Sau một lúc cầu nguyện, tôi trở về với công việc, lòng đầy sốt sắng và hân hoan. Lúc đó, một người chị em, có lẽ chị Justin, nói với tôi:
"Này chị, ắt là hôm nay chị được nhiều an ủi, trông chị thật rạng rỡ. Chắc chắn Thiên Chúa không để chị phải chịu một đau khổ nào, nhưng toàn là an ủi."
Tôi đáp lại: "Chị ơi, chị bị lầm lẫn lắm thay, bởi vì chính lúc đau khổ chết ngất thì niềm vui của em càng mênh mang, và khi đau khổ sơ sài thì niềm vui của em cũng nhỏ bé. Tuy nhiên, linh hồn này đã làm tôi nhận ra chị ấy chẳng hiểu về những điều tôi nói. Tôi đã ráng giải thích cho chị ấy hiểu rằng, khi chịu nhiều đau khổ, chúng ta có cơ hội tuyệt vời để minh chứng với Chúa rằng chúng ta yêu mến Người. Còn khi chịu ít đau khổ, chúng ta cũng có ít cơ hội để minh chứng tình yêu của chúng ta dành cho Chúa. Và khi không có đau khổ, lúc đó tình yêu chúng ta không lớn lao, mà cũng chẳng tinh rồng. Nhờ ơn Chúa, chúng ta có thể đạt được đến chỗ đau khổ sẽ trở thành niềm vui cho chúng ta, bởi vì tình yêu có thể làm được những điều như thế trong các linh hồn thanh sạch.
Nhật ký 304. Lạy Chúa Giêsu, niềm hy vọng độc nhất của con xin cảm tạ Chúa vì cuốn quyển Chúa đã mở ra trước mắt linh hồn con. Quyển sách đó là cuộc tử nạn Chúa đã chịu vì yêu thương con. Chính từ quyển sách này mà con đã học biết cách yêu mến Chúa và các linh hồn. Trong quyển sách này, chúng con tìm được những báu vật bất tận cho mình. Lạy Chúa Giêsu, thật quá ít linh hồn hiểu được Chúa trong cuộc tử nạn vì yêu này. Ôi vĩ đại thay ngọn lửa tình yêu tinh rồng, đang bùng cháy nơi trái tim chí thánh của Chúa. Hạnh phúc cho linh hồn nào được đến chỗ hiểu biết tình yêu của trái tim Chúa Giêsu.
Nhật ký 305. Ước nguyện lớn nhất của con là mong cho các linh hồn nhận biết Chúa là hạnh phúc muôn đời của họ, để họ biết tin vào lòng nhân lành và tôn vinh lòng lân tuất vô bờ của Chúa.
Nhật ký 306. Tôi đã xin Chúa ban cho tôi ơn, để cho bản tính của tôi được thoát khỏi và chống lại các ảnh hưởng thỉnh thoảng vẫn lôi kéo tôi xa khỏi tinh thần luật dòng và những quy định nhỏ mọn. Những lỗi phạm sơ sài này giống như những con mối nhỏ bé phá hoại đời sống tinh thần của chúng ta, và chắc chắn chúng sẽ làm được nếu như linh hồn nhận ra nhưng lại coi chúng là những thứ nhỏ mọn. Tôi không thấy có điều gì là nhỏ mọn trong đời tu cả. Có hệ gì nếu như thỉnh thoảng tôi lại trở thành đối tượng của sự bực mình và trò chế giễu? Miễn là tinh thần của tôi phù hợp với tinh thần luật dòng, các lời khấn và những quy định về bậc tu trì.
Lạy Chúa Giêsu, niềm hoan lạc của trái tim con, Chúa biết những khát vọng của con muốn được tránh khỏi cái nhìn người đời, để trở nên một người đang sống mà như không còn sống nữa. Con muốn sống nguyên tuyền như một bông hoa hoang dại. Con muốn tình yêu của mình luôn được quy hướng về Chúa, như một bông hoa lúc nào cũng hướng về Thái Dương. Con muốn hương thơm và vẻ tươi mát của bông hoa lòng con luôn dành cho một mình Chúa. Con muốn sống dưới ánh nhìn thần linh của Chúa, bởi lẽ một mình Chúa đã đủ cho con. Lạy Chúa Giêsu, khi được ở bên Chúa, con không sợ hãi gì, vì không có gì có thể làm hại được con.
Nhật ký 307, 1934. Một lần kia, trong mùa chay, tôi nhìn thấy một luồng sáng rạng ngời và một khối đen lớn trong khu nhà và nhà nguyện. Tôi nhìn thấy cuộc tranh đấu của hai thế lực này.
Nhật ký 308, thứ năm tuần thánh năm 1934, Chúa Giêsu phán với tôi:
Cha ước mong con hãy hiến thân vì các tội nhân, nhất là vì các linh hồn đã mất cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Huynh đoàn Đa Minh Giáo xứ Thánh Linh, vị ân nhân ẩn danh số 2 và Tân Ô tô Repair 714-895-6064, 895-6064. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân giờ của mẹ. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày cũng như trong những chuỗi kinh nguyện.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.